Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 13 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận trong lĩnh vực an ninh trật tự, quốc phòng quân sự địa phương và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.
Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Thái Nguyên nỗ lực đồng hành cùng thành phố trên con đường phát triển văn minh, hiện đại.
Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 13 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận trong lĩnh vực an ninh trật tự, quốc phòng quân sự địa phương và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Kim Phúc, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận tỉnh ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. 5 năm qua, chương trình phối hợp thực hiện được các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ. Các đơn vị đã vận dụng tốt công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ, nắm bắt tình hình nhân dân, phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan, không để xảy ra các hoạt động tụ tập đông người, tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu, giải quyết khiếu kiện đông người. Phong trào thi đua dân vận khéo, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Các mô hình dân vận khéo đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân rộng khắp. Phong trào tự quản của nhân dân ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong phối hợp thực hiện công tác dân vận của các đơn vị. Đồng chí đề nghị:
trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, để thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác dân vận trong lĩnh vực an ninh trật tự, quốc phòng an ninh, công tác dân tộc của vùng đồng bào thiểu số giai đoạn 2021-2025, thì thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy, tôi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc, các hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, nhất là các cơ quan dân vận, quân sự, công an, dân tộc cần tiếp tục tham mưu với các ủy làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị các nội dung ký kết và triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban dân vận Thành ủy, Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng dân vận thành phố giai đoạn 2021-2025 cấp thành phố và cấp cơ sở, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trong lực lượng vũ trang, xây dựng và phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, phối hợp tổ chức triển khai tập huấn, bồi dưỡng nâng cao về nhận thức công tác dân vận đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách là công tác dân vận, cán bộ chiến sĩ lượng vũ trang, cán bộ cốt cán ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 18 tập thể và 22 cá nhân có thành tích thực hiện công tác dân vận trong lĩnh vực an ninh trật tự, quốc phòng quân sự địa phương và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Cũng tại chương trình, Ban dân vận Thành ủy và các đơn vị công an, Ban chỉ huy quân sự, Phòng dân tộc thành phố đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2025.
Ngày 12 tháng 10, Ban dân vận tỉnh ủy phối hợp với Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận năm 2021 cho trên 200 người là thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 32 xã phường trên địa bàn, Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ngành, đoàn thể và lãnh đạo một số phòng ban của thành phố Thái Nguyên. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Kim Phúc, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận tỉnh ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Trong thời gian một ngày, các học viên được lãnh đạo Ban dân vận tỉnh truyền đạt 4 chuyên đề gồm: các quan điểm của Đảng về công tác dân vận và những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới; công tác dân vận trong nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội, xử lý tình huống ở cơ sở; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân tộc, tôn giáo và kỹ năng vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Lớp tập huấn nhằm trao đổi kinh nghiệm và trang bị cho cán bộ tham mưu về công tác dân vận, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân. cũng qua lớp tập huấn, các học viên được trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp tích cực để khắc phục những khó khăn vướng mắc trong công tác dân vận ở cơ sở.
Chiều ngày 12 tháng 10, Đảng bộ phường Tân Lập tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát cho 50 học viên là bí thư, cấp ủy viên của 21 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Tham gia tập huấn, các học viên được lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Thành ủy trao đổi hai chuyên đề gồm: những kiến thức chung và kỹ năng nghiệp vụ lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác kiểm tra giám sát ở chi bộ. Ở chuyên đề 2, hệ thống câu hỏi được xây dựng dựa trên thực trạng những vướng mắc, những hạn chế tồn tại ở các chi bộ trong những năm qua. Ủy ban kiểm tra Thành ủy nắm bắt được qua công tác kiểm tra giám sát, các học viên đã cùng tham gia thảo luận để hiểu đúng, hiểu rõ hơn về công tác kiểm tra, công tác giám sát để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn. Tại buổi tập huấn, các học viên cũng được tìm hiểu về một số điểm mới và nội dung quan trọng của quy định 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Quy định này thay thế quy định số 30 ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 thi hành chương 7, chương 8, điều lệ Đảng. Trong đó bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, nắm bắt kỹ năng nghiệp vụ, các quy định, nguyên tắc, quy trình về nhiệm vụ kiểm tra giám sát của tổ chức Đảng cơ sở. Từ đó sẽ tiến hành công tác kiểm tra giám sát bài bản theo quy định, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng ở cơ sở và các chi bộ.
Phát huy lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng và truyền thống canh tác lâu đời của người dân địa phương, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra tiến độ làm đất trồng mới, trồng lại chè năm 2021 trên địa bàn, khuyến khích người nông dân mở rộng diện tích, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản chế biến chè. Nhờ có sự hướng dẫn của thành phố, người dân các xã vùng chè đã tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, thâm canh chè an toàn theo hướng Việt Gáp, hữu cơ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và bảo vệ thiên địch, môi trường sinh thái và sức khỏe con người. Kết quả trong 9 tháng năm 2021, sản lượng chè búp tươi của thành phố đạt 16.600 tấn, tương đương 3.680 tấn chè búp khô, đạt 75% kế hoạch và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt nhờ có chất lượng tốt, nên mới đây, thành phố Thái Nguyên đã vinh dự có hai sản phẩm chè được Bộ Công Thương công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021, gồm chè tôm nõn của Hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương và sản phẩm tâm phúc trà của Hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên và Tổ chức Tài chính Vimo trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương TIM chi nhánh Thái Nguyên vừa triển khai hoạt động TIM tại xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, đại diện Quỹ TIM chi nhánh Thái Nguyên đã giới thiệu về sự hình thành và những thành tựu của Quỹ TIM. Năm 1992, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập dự án Quỹ Tình Thương, viết tắt là TIM, nhằm góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của chính phủ. TIM đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao điều kiện sống và địa vị của người phụ nữ, từ đó thúc đẩy bình đẳng giới. Theo đó, việc triển khai quỹ TIM tại xã Huống Thượng sẽ góp phần giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp thêm điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đồng thời nâng tổng số cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ trực thuộc thành phố Thái Nguyên có hoạt động TIM là 15 đơn vị xã phường, thu hút trên 2.500 hội viên tham gia. Hàng năm, TIM giải ngân trên 40 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao vị thế của chị em phụ nữ trong gia đình và xã hội. Bà Bùi Thị Hồng Nhung, trưởng phòng giao dịch số 1, Tổ chức Tài chính Vimo, trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương TIM, chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
TIM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Huống Thượng triển khai hoạt động TIM trên địa bàn xã với mong muốn hỗ trợ cho chị em phụ nữ, đặc biệt là các chị em phụ nữ nghèo có thu nhập thấp, và chị em phụ nữ yếu thế và chị em phụ nữ sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV, nhằm hỗ trợ cho chị em có nguồn vốn để phát triển kinh tế và các cái hoạt động an sinh xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống của chị em phụ nữ và nâng cao địa vị của chị em trong xã hội, từ đó thúc đẩy bình đẳng giới.
Nhân dịp này, TIM chi nhánh Thái Nguyên, phòng giao dịch số 1 đã trao tặng 20 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn xã với tổng trị giá 10 triệu đồng.
thành phố Thái Nguyên có 243.000 người từ 18 đến 80 tuổi thực hiện tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng. Hiện nay, thành phố đang thực hiện tiêm vaccine ngừa COVID-19 đợt 11. Trong đợt này, thành phố Thái Nguyên được phân bổ 5.000 liều vaccine. Để thực hiện việc tiêm chủng nhanh chóng an toàn cho người dân, Trung tâm Y tế thành phố đã lập danh sách các đối tượng tiêm, tổ chức khám sàng lọc, hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe và tập trung toàn bộ nhân lực thành lập dây chuyền tiêm. Ngoài ra, trong đợt này, Trung tâm Y tế còn thực hiện tiêm chủng cho trên 14.400 công nhân của 3 công ty, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Mugen Electronic Vina, công ty trách nhiệm hữu hạn Everick Building và công ty trách nhiệm hữu hạn Hansoy Electronic và 1.800 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh. Tính đến hết ngày 13 tháng 10, thành phố Thái Nguyên có khoảng 55.000 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó có trên 19.600 người đã tiêm đủ 2 mũi, trên 35.000 người đã tiêm mũi 1.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cộng đồng doanh nghiệp thành phố có hơn 4.000 doanh nghiệp lớn nhỏ, trong đó hội doanh nghiệp thành phố có trên 2.000 thành viên. Hàng năm các doanh nghiệp đều thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế và giải quyết việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động.
Năm 2020 và 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, khiến cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng gặp nhiều khó khăn. Một số công ty doanh nghiệp đã phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc sản xuất cầm chừng. Tuy vậy, với tinh thần chủ động sáng tạo cùng với bản lĩnh thương trường của mình, những doanh nhân chiến sĩ chiến đấu trên mặt trận thương trường luôn nỗ lực vượt khó để tiếp tục chèo lái con thuyền kinh doanh của doanh nghiệp mình, đứng vững trước sóng gió của dịch bệnh và khó khăn của thị trường. Bằng nhiều cách làm hay sáng tạo, biến nguy thành cơ để tiếp tục đứng vững và duy trì sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động. Trong cơn bão đại dịch COVID-19, không thể không nhắc tới những đơn vị luôn khẳng định được vị thế của mình và trở thành điểm sáng trong bức tranh sản xuất kinh doanh của thành phố, như Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNC, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi, Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ, Công ty Luyện Kim Đen, v.v. Cùng rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ khác cũng đã vươn lên vượt khó, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì và phát triển sản xuất. Là một doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn, ông Phạm Đức Thuận, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ cho biết.
Trong cái thời gian mà hiện trạng đang dịch bệnh này, công ty vẫn tạo điều kiện đủ việc làm cho tất cả anh em công nhân. Công tác đảm bảo thì bên công ty có sắp xếp là giãn cách cho các bạn, chia bằng cách là chia ca, chia kíp cho các bạn, là tạo được trong quá trình làm việc là vẫn gọi là giữ khoảng cách cho mọi người để đảm bảo cho sức khỏe cho mọi người. Về bữa ăn dinh dưỡng ở đây thì tất cả anh chị em công nhân đều được đảm bảo về dinh dưỡng và đồ ăn, thức ăn thì đầy đủ.
Không chỉ duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều đơn vị doanh nghiệp luôn trách nhiệm song hành cùng cấp ủy, chính quyền và mặt trận tổ quốc thành phố chung tay phòng chống dịch. Dù quy mô và loại hình hoạt động không giống nhau, nhưng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp của thành phố Thái Nguyên đều có chung một đáp số là sẵn sàng chia sẻ khó khăn với thành phố, đóng góp kinh phí ủng hộ thành phố chống dịch bằng nhiều hình thức khác nhau. Gần 2 năm qua, thông qua mặt trận tổ quốc thành phố, nhiều doanh nghiệp trong chi hội doanh nhân, cựu chiến binh, cựu quân nhân thành phố, câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Thái Nguyên và hội nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên cũng đã đóng góp trên 7 tỷ đồng, cũng như hỗ trợ trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch của thành phố, dành tặng hàng nghìn suất quà, lương thực, thực phẩm, hỗ trợ kịp thời công nhân mất việc làm do COVID-19, cũng như các gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. Với phương châm, mỗi người lao động khỏe là cả doanh nghiệp khỏe. Vì vậy, ngoài việc đảm bảo chế độ tiền lương, các đơn vị doanh nghiệp luôn ý thức được việc duy trì sản xuất phải gắn liền với công tác phòng chống dịch tại chính đơn vị doanh nghiệp của mình, đồng thời không quên công tác chăm lo, quan tâm kịp thời tới đời sống người lao động, đặc biệt là với những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nói về sự quan tâm của công ty với người lao động, anh Nguyễn Đình Tú, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Osung Thái Nguyên cho biết.
Trong cái thời gian mà hiện trạng đang dịch bệnh này, công ty vẫn tạo điều kiện đủ việc làm cho tất cả
anh em công nhân. Công tác đảm bảo thì bên công ty có sắp xếp là giãn cách cho các bạn, chia bằng cách là chia ca, chia kíp cho các bạn, là tạo được trong quá trình làm việc là vẫn còn là giữ khoảng cách cho mọi người để đảm bảo cho sức khỏe cho mọi người. Về bữa ăn dinh dưỡng ở đây thì tất cả anh chị em công nhân đều được đảm bảo về dinh dưỡng và thức ăn thì đầy đủ.
Là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về các chỉ số phát triển kinh tế xã hội, thành phố Thái Nguyên cũng là đơn vị có số doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố luôn sát cánh đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vượt khó trong đại dịch bằng nhiều chủ trương, chính sách và cơ chế mở tạo thuận lợi. Chính từ sự quan tâm, đồng hành, sẻ chia và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nên đã góp phần giúp các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tiếp tục gặt hái được những kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, nhờ những chính sách và cơ chế thuận lợi của thành phố nên nhiều doanh nghiệp đã và đang có những thay đổi mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh, mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nói về sự quan tâm đồng hành của các cấp ủy, chính quyền thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp, ông Trương Đình Việt, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền Núi và ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Về tất cả các cái dự án của công ty hiện nay đang triển khai trên địa bàn thành phố thì chúng tôi luôn nhận được các sự quan tâm và đồng hành của các cấp chính quyền thành phố Thái Nguyên. Trong cái tình hình dịch như vậy thì chúng tôi cũng không bị đứt gãy các cái chuỗi sản xuất. Chúng tôi vẫn đảm bảo được việc làm cho 100% cán bộ nhân viên và cái mức thu nhập thì cũng cao hơn so với năm trước. Mặc dù là các cái điều kiện nó sẽ khó khăn hơn, nó vất vả hơn, chi phí nó lớn hơn. Thế nhưng mà chúng tôi luôn nhận được cái sự đồng hành của các cấp chính quyền.
Có thể nói rằng trong cái thời gian vừa qua thì doanh nghiệp rất là phấn khởi, đặc biệt là cái chống dịch thành công. Đây là một trong những giải pháp mà thành phố bảo đảm dịch không tấn công vào doanh nghiệp, không tấn công người dân, để người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất. Có thể nói đây là một cái thắng lợi rất lớn trong thời gian qua mà thành phố đã đạt được. Và đồng thời hiện nay thì doanh nghiệp cũng rất yên tâm bởi vì có rất nhiều những cái giải pháp của thành phố đề ra, thí dụ như là những cái giải pháp kiểm tra có kế hoạch và đồng thời chống mọi cái nhũng nhiễu và đồng thời phiền hà đối với doanh nghiệp. Thì đây là một cái bước có thể nói là hết sức tiến bộ và chúng tôi thấy là doanh nghiệp cũng rất hài lòng và cảm nhận cái lòng tin đối với Đảng, đối với chính quyền thành phố ngày càng cao hơn.
Như vậy có thể thấy, những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Thái Nguyên thời gian qua đã và đang góp phần quan trọng cùng thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh về an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Thịnh Đức, Đồng Quang, Linh Sơn, Hoàng Văn Thụ. Điển hình là các vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 19 giờ 24 phút ngày 7 tháng 10 năm 2021, anh Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại xóm Phúc Hòa, xã Thịnh Đức, đang ở quán cà phê Hoàng Gia thuộc tổ 5 phường Tân Thịnh. Nhận được tin nhắn từ số thuê bao 0566-137-599 của một đối tượng với nội dung thông báo số điện thoại của quý khách bị khóa vào ngày 8 tháng 10 năm 2021. Anh Tuấn làm theo hướng dẫn và nhập vào đường dẫn http://www.smrttbidv.com để cập nhật thông tin tài khoản. Sau khi nhập tài khoản 2 lần thì phát hiện số tài khoản ngân hàng BIDV của anh Tuấn bị mất số tiền 18.550.000 đồng. Toàn bộ tiền bị chuyển vào một tài khoản thuộc ngân hàng Vietinbank mang tên Hồ Phương Thủy. Biết mình bị lừa nên anh Tuấn đến cơ quan công an trình báo sự việc. Trộm cắp tài sản. Khoảng 5 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2021, anh Bùi Anh Tú, sinh năm 1991, trú tại tổ 6, phường Đồng Quang, ngủ dậy thấy cổng nhà mở. Nghi bị kẻ gian trèo qua tường vào trong nhà, anh Tú kiểm tra camera phát hiện cửa phòng thờ mở tại tầng 2 và có một số vết chân trên mái kính. kiểm tra tài sản phát hiện bị kẻ gian lấy trộm một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone X và số tiền 4 triệu 500 nghìn đồng anh Tú để trên giường trong phòng ngủ tại tầng 2, số tiền 7 triệu đồng, một cây vàng SJC để trên bàn thờ và số tiền 5 triệu đồng trong túi sách ở phòng khách tại tầng 3, số tiền 20 triệu đồng để trong túi sách trong ô tô biển kiểm soát 20D01779, một chai rượu Macallan 12, một chai rượu Chivas 15, hai áo sơ mi trị giá khoảng 8 triệu đồng và một đôi dép nam trị giá khoảng 4 triệu đồng để trong phòng khách. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 140 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 86 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 350 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử phạt hành chính 11 trường hợp vi phạm. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 412 ca với 1.762 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra làm rõ 4 vụ, 6 đối tượng. Bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,556 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 98 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 8 xe mô tô, 89 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 3 trường hợp lạng lách đánh võng, 5 trường hợp kéo theo xe khác, xử lý phạt tiền 53 trường hợp vi phạm, thu trên 34 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 5 trường hợp, nhắc nhở 218 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 27 trường hợp vi phạm, thu trên 7 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999.
Và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.